Ngộ nhận thứ 51. Con bắt đầu ăn dặm, hoặc mẹ đi làm trở lại, sẽ không thể đủ sữa cho con. Chuyện là thế này, thực tế trong xã hội Việt Nam và cũng phổ biến ở rất nhiều nước, tỷ lệ trẻ còn được bú sữa mẹ như nguồn dinh dưỡng chính bị giảm đáng kể sau khi mẹ đi làm trở lại hoặc bé bắt đầu ăn dặm. Đó là do những ngộ nhận chính về chất lượng sữa mẹ ở giai đoạn này, về lượng ăn và nhu cầu ăn dặm của bé, và do thiếu kinh nghiệm về cách duy trì việc tạo sữa mẹ lâu dài. Hầu hết các bé ở giai đoạn ngoài từ 3 cho đến 4 tháng thích đưa tay hoặc mọi thứ mà bé có thể cầm nắm được cho vào miệng, vì bé đang ở giai đoạn khám phá và điều khiển tay. Bé cũng chảy nước dãi liên tục do chuẩn bị mọc răng. Bé cũng thích hóng, tương tác và bắt chước các động tác mới lạ của người giao tiếp, nên ít bú hơn hay tóp tép khi thấy người lớn ăn. Tất cả các biểu hiện này làm cho mọi người nghĩ rằng bé đòi ăn, thèm ăn, muốn ăn, cần ăn và phải được cho ăn càng nhiều càng tốt. Các bà mẹ khi đi làm trở lại, thời gian và điều kiện để vắt sữa ở nơi làm việc chắc chắn hạn chế hơn khi còn ở nhà và có thể cho con bú theo nhu cầu, hoặc vắt sữa đúng cữ. Ngoài ra, áp lực công việc cũng khiến cho tâm lý người mẹ căng thẳng hơn. Việc giảm sữa ngay sau khi đi làm trở lại là hiển nhiên, gây nên sự mất tự tin ở bà mẹ rằng đã đến lúc phải cho con cai sữa vì không còn cách nào khác. Tuy nhiên, chúng ta có thể gỡ bỏ mọi ngộ nhận trên bằng hiểu biết đúng đắn về nhu cầu của bé và khả năng duy trì nguồn sữa đầy đủ cho con ngay cả khi mẹ đã đi làm trở lại. Giác ngộ thứ 51. Con số thần kỳ và khả năng duy trì sản xuất sữa mẹ lâu dài. Nhiều bà mẹ đi làm trở lại hoặc khi bé đã bắt đầu ăn dặm, cảm thấy lúng túng trong việc tiếp tục duy trì lượng sữa mẹ lâu dài. Do đó, trong thực tế, nếu không hiểu đúng thì việc duy trì nguồn sữa mẹ lâu dài không phải luôn luôn dễ dàng. Nếu họ không hiểu các yếu tố cơ bản nào ảnh hưởng đến cơ chế sản xuất và ổn định lượng sữa đó. Chắc các bạn còn nhớ hai cơ chế sản xuất sữa rất căn bản như hormone prolactin và oxytocin, và cơ chế điều tiết lượng sữa mẹ dựa theo nhu cầu bú hút tại chỗ. Dĩ nhiên là hormone luôn luôn là điều kiện cần. 1. Dung lượng lưu trữ sữa của mỗi bầu vú. Nói đến dung lượng lưu trữ sữa trong bầu vú là nói đến dung lượng sữa trong bầu vú ở thời điểm vú căng đầy nhất. Dung lượng này khác nhau ở mỗi bà mẹ và ngay cả mỗi bầu vú. Tuy nhiên, cần chú ý rằng điều này không ảnh hưởng đến tổng lượng sữa sản xuất mỗi ngày 24 giờ để đáp ứng nhu cầu của bé. Không phải ngực nhỏ thì không thể đủ sữa để nuôi con sữa mẹ hoàn toàn, như chúng ta đã giác ngộ ở phần trước của sách này. Ngộ nhận giác ngộ thứ 20. Chúng ta lại dùng đến ví dụ này để nhắc lại khái niệm tổng lượng sữa tương đương thu được mỗi ngày ở các bầu vú có dung tích chứa khác nhau: 12 lần nhân với 60ml, 9 lần nhân với 80ml, 8 lần nhân với 90ml, 6 lần nhân với 120ml. Khi bầu vú đầy, cơ thể người mẹ sẽ nhận tín hiệu đã đủ và sẽ ngưng sản xuất sữa. Và khi bầu vú càng trống thì tốc độ sản xuất sữa càng nhanh. Như vậy, mỗi cơ thể bà mẹ sẽ có cho con số lần bú hút khác nhau. Chính vì thế mà Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc khuyên cho con bú trực tiếp và theo nhu cầu. Vì con sẽ biết từ khi nào cần bú lại để thu được đủ lượng sữa mà cơ thể bé cần. 2. Các con số kỳ diệu. Như thế, tùy theo dung lượng của bầu vú và số lần bú hút tối thiểu ở mỗi bà mẹ, có thể mỗi bầu vú nếu dung tích khác hẳn nhau, để duy trì cơ chế tạo sữa lâu dài là khác nhau. Có người chỉ cần từ 4 cho đến 5 cữ bú tổng cộng trong một ngày, có người phải cần tối thiểu 9 đến 10 cữ trong một ngày. Người mẹ phải tự hiểu cơ thể của mình và cảm nhận được con số kỳ diệu này đối với mình hay đối với mỗi bầu vú. Khi số cữ bú hút trong ngày xuống thấp hơn con số này, cơ thể sẽ sản xuất giảm sữa rõ rệt và gần như cơ thể hiểu là cơ chế cai sữa có thể đang khởi động vì bé không còn cần bú nữa. Do đó, nếu bạn không muốn cai sữa thì bạn cần biết con số kỳ diệu này của mình và đừng giảm số cữ bú hút xuống thấp hơn con số đó. 3. Số cữ sữa vắt trong ngày khi đi làm trở lại và cữ bú đêm. Nhiều bà mẹ chia sẻ kinh nghiệm cho nhau về số cữ bú hút trong ngày và nhiều người áp dụng cho con ngủ qua đêm không ăn từ 4 tháng mà không có ý thức rõ ràng rằng con số kỳ diệu và rằng con số này khác nhau ở mỗi người, không nên chia sẻ lịch bù hút của mình cho người khác được. Việc phải đi làm ban ngày và nhiều hạn chế về thời gian, địa điểm thuận tiện để hút sữa có giới hạn, nên nhiều bà mẹ chỉ vắt được sữa một lần trong ngày hoặc tốt hơn là được hai lần, cộng với cho con bú một lần trước khi đi làm và một lần sau khi vừa đi làm về. Đối với bà mẹ có con số kỳ diệu thấp nhất ở mức số 4, có nghĩa là tổng lượng sữa sẽ không bị giảm với 4 cữ bú hút mỗi ngày. Họ có thể cho con ngủ qua đêm không bú. Tuy nhiên đối với những bà mẹ có con số kỳ diệu lớn hơn 5, thì những cữ bú đêm là vô cùng quan trọng để đảm bảo số lần bú hút và lượng hormone tạo sữa được duy trì tốt. Các bố mẹ đọc các bài giấc ngủ của bé để hiểu thêm về các lợi ích khác của các cữ bú đêm và giải tỏa nhiều ngộ nhận khá phổ biến quanh việc bé không nên bú đêm ngoài 4 tháng hay trên 6 kg, ngộ nhận giác ngộ thứ 46. 4. Luật lao động và tận dụng thời gian sau thai sản. Luật lao động Việt Nam cho phép bà mẹ nghỉ thai sản 6 tháng và sau đó là được giảm mỗi ngày 1 giờ làm việc để nuôi con. Cả hai quyền lợi này là áp dụng ưu đãi cho việc nuôi con giữa mẹ, để đảm bảo con có thể được nuôi giữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Và mẹ có thời gian bơm hút sữa ít nhất 2 lần một ngày khi đi làm trở lại. Các mẹ đang cho con bú nên thẳng thắn thảo luận nhu cầu này với sếp, đồng nghiệp và tìm ra giải pháp sáng tạo nhất để bơm hút sữa đầy đủ trong ngày. Ngày nay một số công ty đã được vận động xây dựng cơ sở phòng hút sữa cho công nhân và nhân viên. Ngày nay một số công ty đã được vận động xây dựng cơ sở phòng hút trữ sữa cho công nhân và nhân viên. Tuy nhiên không phải bà mẹ nào cũng tận dụng được các tiện ích này. Vì chưa quen hoặc chưa tìm hiểu rõ quyền lợi của mình nên vẫn ái ngại vì cứ đi hút sữa trong giờ làm việc. Ngược lại, mọi người nên chủ động và mạnh dạn với quyền lợi được chính sách nhà nước hỗ trợ và khuyến khích như thế này. Các bà mẹ cũng nên đọc thêm các bài về phương pháp trữ sữa để yên tâm thực hành hợp lý, xóa bỏ ngộ nhận rằng sữa mẹ trữ dễ hỏng, mất chất. Chúng ta vui mừng được biết dự án thí điểm đặt cabin vắt trữ sữa tại nơi làm việc của Life and Try Việt Nam, Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động Ngân hàng Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đến tháng 10 năm 2014 đã đạt được con số 30 cabin trong tinh thần phấn khởi và hưởng ứng của chị em lao động trẻ tại các địa điểm tiên phong này. 5. Cần ưu tiên bú hơn ăn. Nhiều ông bố bà mẹ sai lầm khi ưu tiên ăn hơn bú và luôn cố cho bé ăn thật nhiều sau khi ăn mới cho bé bú thêm. Trong khi năm đầu đời sữa mẹ vẫn là dinh dưỡng chính của bé. Đến 12 tháng, sữa mẹ vẫn chiếm 1/2 dinh dưỡng của bé và đến 2 năm, sữa mẹ vẫn chiếm 1/3 dinh dưỡng của bé. Thật ra đối với những mẹ vẫn còn nguồn sữa dồi dào, bé nên được bú mẹ no trước khi ăn. Cách này giúp bé bú mẹ nhiệt tình và kích thích cơ thể mẹ vẫn tạo sữa tốt và dễ dàng duy trì lâu dài. Các bố mẹ tham khảo thêm ngộ nhận giác ngộ thứ 49. Ăn dặm cho bé bú mẹ để hiểu thêm về 9 nguyên tắc ăn dặm theo Tổ chức Y tế Thế giới để áp dụng cho đúng và vẫn luôn ưu tiên cho dinh dưỡng chính là sữa mẹ. Các bố mẹ cũng nên tham khảo thêm phần chất lượng sữa mẹ và dinh dưỡng bà mẹ cho con bú để hiểu sữa mẹ không mất chất, chỉ còn nước lã sau 6 tháng như tin đồn nhé. Ghi nhớ, một con số kỳ diệu, áp dụng rất công hiệu, mẹ giữ sữa dài lâu, con bú không sợ thiếu.